1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại miền Nam California của Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài mỗi vết thương lành một nỗi vui. Chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, và ngày hôm qua chúng ta cũng có nhắc lại là một trong những cái việc khó nhất của đời người đó là thương yêu làm sao để không khổ lụy, thương yêu làm sao để người thương của mình và mình có hạnh phúc, tức là thương yêu một cách có hiệu quả. Mặc dầu thương yêu là một nhu cầu rất là tự nhiên của con người, dù chúng ta không muốn cũng không được. Chỉ có điều là chúng ta phải học cách, chúng ta phải luyện tập để làm sao cái thương yêu của mình, mình có thể làm chủ được, mình hiểu nó, mình làm chủ được nó, thì thương yêu sẽ trở thành một cái chất liệu quan trọng, cần thiết, quý giá của đời sống. Và trong liên hệ thương yêu đó, một cái tình thương chân thật, true love, thì nó phải có cái tính nâng đỡ đời nhau. Khi em ngã thì anh nâng, nhưng mà khi anh ngã thì em cũng phải nâng, tại vì anh hay là em, hoặc là cha con, mẹ con, anh chị em với nhau đã có duyên trong cuộc đời này, đã có mặt với nhau, đã thiết lập một mối liên hệ, đã cho nhau rất nhiều giá trị ân tình. Thì tới khi mà người thương của mình rơi vào khó khăn, đau khổ hay là tổn thương tâm lý thì mình không thể bỏ mặc được. Tại vì khi người thương của mình khổ thì mình cũng sẽ khổ, dù mình cố gắng để mà phớt lờ, để mà trốn tránh, để mà bỏ chạy, nhưng mà trong sâu thẳm cái liên hệ giữa cha con, mẹ con, giữa vợ chồng là những liên hệ rất là đặc biệt, gần như là không thể rứt ra được. Đặc biệt là liên hệ giữa mẹ con hay là cha con. Và cho dù chúng ta ở cách xa nhau mà người thương chúng ta khổ thì chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên khi mình thương một người nào, ngoài việc là mình đến với người đó vì người đó có những cái hay, cái đẹp, có những cái giá trị mà mình yêu quý, mình cần, nhưng mà mình phải ý thức thêm một điều nữa là mình đến cuộc đời của người đó thì mình phải đóng góp vào cuộc đời của người đó, để cho cuộc đời của họ trở nên đẹp hơn, hay hơn, giá trị hơn. Thì Đức Phật nói một tình thương chân thật thì nó đòi hỏi phải có 4 chất liệu. Chất liệu thứ nhất là chất liệu của tâm từ, của metta, của loving kindness, của sự hiến tặng. Chất liệu thứ hai là chất liệu của sự chia sẻ, hiến tặng những niềm vui và chia sẻ những nỗi khổ đau, của compassion, của karuna. Và chất liệu thứ ba là chất liệu của tâm tùy hỷ, và chất liệu thứ tư là của tâm buông xả. Và chúng ta cũng nên tự hỏi mình là mình có những chất liệu đó hay không, và đặc biệt là chất liệu chia sẻ những nỗi khổ đau. Có thể khi mà mình vui á, khi người thương của mình vui thì mình rất dễ dàng có mặt, hoặc là để chia sẻ những cái điều tốt đẹp của bản thân mình cho người thương của mình á, thì nó cũng dễ dàng, từ tiền bạc, quyền lực, tài năng, công sức, và chia sẻ với tất cả tấm chân thành. Nhưng mà khi người thương của mình lâm vào khổ đau, người thương của mình thí dụ như rơi vào một cái tai nạn thì mình dễ có mặt hơn, mình dễ đến bên người đó để giúp đỡ hơn, tại vì cái lúc đó đó họ yếu đuối lắm, họ đáng thương lắm, họ kiệt quệ, họ rất là cần sự giúp đỡ của mình. Dù họ có nói ra hay không thì mình biết chắc rằng là họ rất cần sự giúp đỡ của mình. Cho nên sự có mặt của mình là quý giá, là cần thiết. Và cái lúc đó cái bản ngã của họ đó, nó nằm dưới cái bản ngã của mình. Họ chỉ có sự cầu khẩn van xin sự giúp đỡ của mình, cho nên mình rất là dễ dàng để giúp đỡ. Nhưng mà cũng có những lúc người thương của mình cũng lâm vào sự khốn cùng, bế tắc. Có thể là họ bị những cái vết thương tâm lý đang khống chế họ. Họ có thể là nạn nhân của rối loạn lo âu, của trầm cảm, của hoang tưởng, của khủng hoảng tinh thần, của rối loạn lưỡng cực, của tâm thần phân liệt. Đó là những cái chứng bệnh tâm lý nổi bật của thời đại. Thì những lúc đó, đó cái bản ngã của họ nó to đùng, nó to gấp 10 lần, gấp 100 lần cái bản ngã lúc bình thường. Họ kênh kiệu, họ ngạo mạn, họ khinh mình, họ chỉ trích, họ lên án, họ buộc tội, họ tấn công, họ cắn mình. Mình có giúp đỡ được không? Mình dám có mặt với họ hay không? Dám. Nếu mình có một cái tình thương đủ mạnh thì mình dám có mặt. Nhưng mà được vài lần thì mình sợ. Mỗi lần thấy mặt người đó xuất hiện, thấy họ đi làm đậu xe trong parking là mình nhẹ nhàng đi vào phòng đóng cửa lại. Mặc dù mình biết đó là con của mình, mình biết đó là mẹ của mình, là người bạn đời của mình, nhưng mà mình không dám gặp mặt. Thương nhưng mà không có dám gặp. Tại vì khi gặp mặt thì họ nhả độc, họ nhìn mình, họ nhìn mình xem cái mình có nhìn họ hay không. Có nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường, có xem họ là một con bệnh không, có nghĩ họ là đang bị trầm cảm hay không. Và họ dò xét, họ chỉ cần ánh mắt của mình có chút khó chịu là họ bắt đầu nghi ngại là mình đang có vấn đề với họ. Họ nghĩ rằng là chắc là mình muốn loại bỏ họ rồi, chắc là mình nghĩ họ là một cái kẻ chẳng ra gì cả, một con bệnh, không có giá trị gì trong gia đình này, thậm chí là ăn bám vào cuộc đời của mình. Cho nên họ rất là cẩn thận và họ bắt đầu kiếm chuyện, bắt đầu bắt bẻ, bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu đặt ra hàng loạt những nghi vấn mà thật ra là mình không có những cái suy nghĩ đó, không có những thái độ đó. Mà nhiều khi mình cũng là một con người mà, mình đâu có tu luyện gì giỏi đâu, mà nhiều khi cũng chẳng có tu luyện gì cả, mà mình phải đối đầu với một cái ca, một cái trường hợp cực kỳ khó như vậy. Lúc nào mình cũng phải chỉnh tề, lúc nào mình cũng phải ổn định, lúc nào mình cũng phải vững vàng, lúc nào mình cũng phải tràn trề năng lượng thương yêu. Lúc nào họ có nói cái gì, có tấn công mình thì mình chỉ có mỉm cười và thở thôi ư? Làm sao mình làm nổi quý vị? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Mình cũng mệt phải không? Mình cũng cạn kiệt năng lượng, mình cũng làm quần quật, làm như điên. Về nhà còn phải đóng vai Bồ Tát nữa, thì ai mà làm cho nổi? Và những lúc đó mình rất là tức giận, mà nó cứ lặp đi lặp lại cái bi kịch đó. Nhiều khi mình cũng muốn bỏ đi cho rồi. Rất là nhiều lần mình muốn quyết định ra đi, nhưng mà làm không được. Tại vì mình đã thương người đó, tại vì mình với người đó có rất nhiều ân tình với nhau. Tại vì người đó là cha mình, là mẹ mình, là con của mình, là người mình đã chọn rất là kỹ và đã đóng góp với nhau rất nhiều công sức ở trong đó. Và nếu mình đỏ người đó thì người đó đi về đâu? Người đó sẽ sống như thế nào? Ai sẽ giúp người đó? Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp để chịu đựng, để hứng chịu những cái năng lượng tiêu cực của người đó nhả ra? Đó là lúc cái lý trí nó lên tiếng. Mà những lúc như vậy thường là sau một trận cảm xúc kinh hoàng, điên tiết, khóc lóc, giận dữ, đóng cửa phòng, bỏ nhà đi. Rồi từ từ mới hạ hỏa, hạ cơn giận xuống, rồi được sự nhắc nhở của những người những người ổn định, có những người thân, rồi mở ra cái cuốn photos để mà nhìn lại những cái hình ảnh giữa mình với người đó. Mình thấy những người đó trước kia đó họ không phải là như vậy. Trước kia họ là một con người rất là tử tế, một con người rất là vững vàng, một con người rất là dễ thương, một con người rất là quan tâm và tôn trọng mình. Bỗng dưng một thời gian họ chuyển thành một con người khác. Mình không chấp nhận được. Mình không chấp nhận một con người mà mình đã từng quý giá trân trọng họ mà trở thành một kẻ trẻ con khờ khạo, thiếu lý trí, một con bệnh như vậy. Mình đau đớn lắm. Rồi mình tìm tới tôn giáo, mình nghe các thầy thuyết giảng để nó tưới tẩm lại cái hạt giống thương yêu của mình, để mình dằn lòng, đừng có đưa ra những quyết định nông nổi, để rồi hối tiếc, để rồi mình cố gắng thương người đó thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Và mình cũng đã từng biết rằng, như là lời của Đức Phật đó, là khi mà dung lượng trái tim của mình lớn thì mình sẽ chấp nhận được cái khó khăn của người kia. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ Aruttara Nikaya là khi mà mình lấy một cái nắm muối thảy vào trong một cái tô nước ấy, thì tô nước nó mặn lắm không có uống được. Nhưng mà nếu mình lấy một cái nắm muối mình thảy xuống dòng sông ấy, cho dù mình thảy vài chục nắm muối thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Nước dòng sông uống được không phải tại vì không có muối, mà tại vì cái lượng nước nó mênh mông quá đi. Vài chục nắm muối không có nghĩa lý gì cả. Khi cõi lòng của mình nó rộng lớn thì những lời tấn công, những cái sự nghi ngờ, những cái xúc phạm kia đó chẳng là gì cả, kể cả sự bội phản. Mình vẫn có thể ôm ấp, mình vẫn có thể bao dung, mình vẫn có thể tha thứ được. Nhưng mà khi cõi lòng mình nó bé nhỏ, tại vì mình không phải là Bồ Tát, mình không phải là bậc thánh, thì lúc nào mình cũng có một cái dung lượng như là một dòng sông. Có lắm lúc mình chỉ là một cái ao, hay là một cái lu nước, hay là một thao nước, rồi một ca nước, rồi một cái ly nước, một chum nước, tí xíu thôi, có một cục muối này, cũng nhăn mặt, cũng phản ứng rầm rầm, cũng điên tiết. Nhiều khi không phải là vì đối tượng tấn công quá mức hay là quá quắc, mà tại vì cái sức chịu đựng mình đã cạn kiệt rồi. Cái dung lượng trái tim mình nó không thể giãn nở được nữa, đã đành, mà bây giờ nó đã thu hẹp lại dần. Cái đó là do cái cách sống của mình, do cái cách tu luyện của mình, cách mình quản chế phiền não của mình. Mình đã trở thành nạn nhân của người ấy rồi. Người ấy đã nhả độc, người ấy đã mời lên những năng lượng tiêu cực của mình. Càng sống chung với một cái người có tâm bệnh như vậy thì mình cũng trở thành kẻ tâm bệnh. Quý vị sẽ biết rằng là những cái bệnh tâm lý như là trầm cảm, nó có tính chất lây lan. Nó phải lây lan qua đường máu hay là đường hơi thở, mà nó lây lan qua cái cách chúng ta tiếp xúc, tưới tẩm, kích hoạt vào những cái hạt giống tiêu cực với nhau mỗi ngày. Thì một hồi mình cũng trở thành một kẻ cũng gần như là trầm cảm, có thể là sẽ trầm cảm. Thì câu hỏi đặt ra là mình phải làm sao đây? Làm sao để mà có thể chăm sóc người thương của mình một cách có hiệu quả? Làm sao có thể đến để giúp đỡ người thương của mình, không chỉ giúp được người thương của mình vượt thoát bệnh tật khó khăn, đau khổ, mà mình không bị lãnh dưỡng, không bị chất độc của người kia làm cho mình tổn thương, hoặc là bỏ cuộc, hoặc là uất hận cái người mà mình từ đầu mình muốn đến để thương, để giúp đỡ, để rồi cuối cùng cái hậu quả là mình quánh mặt bỏ đi, uất hận và căm ghét người đó, tại vì người đó đã làm tổn thương mình. Tôi có xem một cái cuốn phim đã sản xuất năm 2001 có tên là A Beautiful Mind, một tâm hồn đẹp, do Hollywood dựng, dựa trên một cái câu chuyện có thật của một vị bác học nổi tiếng tên là John Nash. John Nash là một nhà toán học lừng lẫy ở thế kỷ 20, và những cái phát minh, những cái trí tuệ siêu phàm của ông á, nó đã ảnh hưởng rất lớn cho nền phát triển kinh tế của nước Mỹ, và đặc biệt là các lĩnh vực về kinh tế học, về trí tuệ nhân tạo, về sinh hóa tiến bộ. Và John Nash đã đoạt giải Nobel danh giá vào năm 1994. Nhưng mà khi ông bước lên bục vinh quang đó, thì ông lại phát biểu trước sự có mặt của người vợ của ông. Ông nói rằng lý do để mà tôi tồn tại tới ngày hôm nay, cái vinh quang mà tôi có được là của vợ tôi, cái người đã chịu đựng đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời của cô ấy. Người ấy đã chưa từng bao giờ đã bỏ tôi đơn độc một mình. Vợ của John tên là Acilia Lobet Harrison, cái người mà John đã gặp trong trường đại học khoa toán ở Princeton, rất là nổi tiếng, nơi tập trung những nhân tài toán học. John lớn lên mắc phải một cái chứng bệnh rất là kỳ quặc, mà thời đó người ta mới bắt đầu biết về nó thôi, chứ chưa có những cái phương thức trị liệu hữu hiệu. Đó là chứng tâm thần phân liệt, schizophrenia. Và cái người rơi vào cái hội chứng này đó, thì họ sống hai cái thế giới song song. Và đạo diễn Ron Howard, ông ta đã dựng lên hai cái thế giới song song trong cái cuốn phim A Beautiful Mind rất là thuyết phục. Nó rất là thật, là phải là một cái người tìm hiểu rất kỹ về schizophrenia, tâm thần phân liệt, mới có thể diễn đạt được như vậy. Thì một mặt John sống trong cái thế giới của thật, trong đó có Acilia, người vợ thân yêu của mình, có những người bạn, có những học trò, có những buổi lên lớp để giảng dạy với tư cách là một giáo sư. Và một cái thế giới khác song song là thế giới của những người mặc đồ đen, đeo kính đen, của những mật vụ, của những dự án bí mật, của những con người đầy bạo động. Mà John không biết rằng đó là thế giới không thật. Tức là John vẫn tin rằng hai cái thế giới là một. Và mỗi ngày John phải đối diện với cả hai thế giới. Và cho tới khi mà vợ của John là Alicia mới phát hiện ra và cố gắng cùng với các bác sĩ về tâm thần để giúp cho John hiểu rằng đó không phải là thế giới thật. Nhưng mà John không bao giờ tin vào điều đó. Và đã ba lần Acilia đã đưa ra quyết định là cuốn gói bỏ đi cùng với đứa con của mình, tại vì không thể chịu nổi một người chồng kỳ quặc. Có khi mà John ôm đứa bé ngồi thẫn thờ dưới trận mưa, vì đứa bé còn rất là nhỏ, hoặc là thấy đứa bé vào cái bồn tắm đổ nước cho đầy, đứa bé có mấy tháng tuổi thôi, John không ý thức mình đang làm cái gì nữa. Và nhiều khi nghe những cái lời xúi dục của những người trong thế giới ảo đó, rồi đánh vợ, bạo động. Và có thể là cái liều thuốc vĩ đại của tình yêu đã khiến Acilia ở lại, tiếp tục chịu đựng đau đớn, tiếp tục chịu đựng những ngày tháng lãnh cảm, vô cảm của người chồng bên cạnh mình, tiếp tục chứng kiến những cái cơn điên tiết và rất là nguy hiểm. Nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình và con mình bất cứ lúc nào. Ở lại để dìu dắt John bước trở lại về cái thế giới của đời thực. Có những lúc rất là xúc động khi mà đạo diễn John đã dựng lên những cái tình tiết là Acilia mới nắm tay của John rờ lên gương mặt của mình nè. John ơi, đây là mặt của vợ John đó, còn đây là mũi nè, đây là miệng nè, đây là cái thế giới của thật nha John. John có feel được không, có cảm nhận được không? Hoặc là khi uống một chén trà cũng vậy, người vợ tận tụy đó đã cố gắng nhắc cho John biết là John đang uống trà đó. John có cảm nhận được vị của trà không? John có cảm nhận được nắng đang lên không? Và chúng ta cũng giống như John thôi. Chúng ta không có chìm vào cái cơn tâm thần phân liệt, thì chúng ta chìm vào những thế giới ảo khác của Internet, của iPhone, của công việc, của đam mê, tình cảm, của rất là nhiều thứ. Nó lôi chúng ta rời khỏi thế giới của thực tại. Để rồi chúng ta cũng sống hai cái thế giới song song, một thực và một ảo, mà nhiều khi ảo là nhiều hơn thực. Thời gian ở trên cái smartphone là thời gian của không thực, mà thời gian đó nhiều khi nó còn nhiều hơn là thời gian ngoài cái smartphone là thế giới thực. Bây giờ tổng hết cái thời gian mà mình sống trong thế giới ảo, như là thế giới không thực, như là Internet, như là TV, như là entertainment, như là smartphone, là bao nhiêu thời gian trong ngày. Rồi rơi vào những cơn mộng mị của sự tưởng tượng, của sự hy vọng, của sự chờ đợi, của sự nắm bắt, mà mình không có đáp được xuống thực tại, không cắm rễ vào thực tại. Mình không ý thức được bây giờ là mùa gì, mùa thu tới chưa hay là đã hết rồi, hôm nay trời khí hậu như thế nào, có nắng không, có bao nhiêu người đang có mặt trong căn nhà của mình, mẹ mình như thế nào, ba mình có vui không, con mình nó đang suy nghĩ điều gì, và những gì đang xảy ra trong căn nhà của mình, ngoài vườn, rồi trong lòng của mình, cơ thể mình nó đang cần được nghỉ ngơi hay là làm việc quần quật tiếp. Mình đang trải qua những cái cảm giác dễ chịu hay là điên tiết. Tại sao? Nó đến từ đâu? Tại sao sự cô đơn của mình càng ngày nó càng lớn vậy? Tại sao càng ngày mình càng muốn tránh mặt người ấy? Tại sao mình cứ thương người đó mà cứ làm khổ người đó? Tại làm sao? Mình không biết gì cả. Mình disconnect, mất sự kết nối với thế giới của hiện thực từ rất lâu rồi. Mà đỉnh điểm là công nghệ 4.0 ra đời, là smartphone có mặt, là chúng ta đã từ giã thế giới của thực tại này để sống trong thế giới của mộng mị. Thì đừng hỏi tại sao những chứng bệnh của thời đại như là anxiety disorder, depression, bipolar, schizophrenia ghé thăm và ở lại, để rồi chúng ta trở thành nạn nhân của những chứng bệnh đó. Có thể mình không rơi vào tâm thần phân liệt, nhưng mà tâm hồn mình nó cũng đã phân liệt rồi. Nó đã mệt mỏi, nó đã kiệt quệ, nó đang chờ chừng một cái hội chứng gì đó bước đến để làm chủ lấy tâm hồn của mình. Trước khi tiếp tục câu chuyện, mời quý vị nghe bài hát Rừng Xưa Đã Khép và Ru Đã Đi Nhé của Trịnh Công Sơn. Tôi chọn nhiều những bài hát nhạc Trịnh để minh họa, để chia sẻ, để làm rõ hơn những chia sẻ của mình. Tại vì tôi với Trịnh Công Sơn trước đây cũng rất là thân với nhau, và tôi rất là hiểu những cái ca từ trong những bài hát của ảnh. Một mặt là mặc dầu cái đời sống của Sơn có nhiều cái màu sắc, nhiều cung bậc khác nhau, nhưng mà cái cung bậc, cái màu sắc mà tôi tiếp xúc đó, ở Sơn là một con người rất là hiền lành, rất là thao thức về thân phận con người, rất là hiểu và chia sẻ được những cái trạng thái tâm lý đó qua những cái ca khúc của mình. Thì bài Rừng Xưa Đã Khép là một bài mà nếu như không có được Sơn cắt nghĩa thì mình sẽ không có hiểu hết cái ý của bài Rừng Xưa Đã Khép. Cái câu mà rừng xưa đã khép em hãy ra đi đó, thì Sơn có nói với tôi rằng là Sơn viết bài này cho một người con gái, và cái người đó đang rất là khổ sở, bị cái quá khứ nó hành hạ mà không thoát ra được, và suốt ngày cứ nghĩ đến cái người mà từng làm tổn thương của mình, biết rằng điều đó không nên, nhưng mà Sơn không có, nhưng mà người con gái đó không có rứt ra được cái mớ hỗn độn phiền não trong tâm thức của mình, lúc nào cũng lôi mình về với quá khứ. Thì Sơn mới nói là rừng xưa đã khép, tức là cái câu chuyện xưa cũ kia đó nó kết thúc rồi, nó hết rồi, em ở trong đó làm gì nữa, làm sao em có thể tìm được đúng sai, làm sao em có thể thay đổi cái quá khứ được. Cho nên cái rừng đó đã đóng rồi thì em hãy ra đi, hãy bước ra với cái đời thực. Mùa xuân đã đến, tức là những điều kiện tươi đẹp của của ánh sáng đang có mặt ở bên ngoài khu rừng đó. Chỉ cần em bước ra thì em sẽ tiếp nhận được một cái đời sống mới. Em đang chìm vào cái cơn cảm xúc của mình thôi. Chỉ cần em thoát được cơn cảm xúc đó thì em sẽ nhìn đời bằng một con mắt khác. Và Sơn gọi rất nhiều lần là rừng xưa đã khép, em hãy ra đi, mùa xuân đã đến, em hãy quay về. Quý vị biết là những người mà rơi vào các hội chứng tâm lý, đặc biệt là trầm cảm, depression, thì họ luôn luôn tin rằng là họ đang ở trong một cái dark forest, một cái khu rừng đen tối. Và có một thiền sinh mà tôi giúp đỡ bạn đó để thoát khỏi cái cơn đó đó. Bạn đó nói với tôi rằng khi mà thầy hướng dẫn con những cái sự thực tập đó rất là đơn giản về mindfulness ấy. Khi mà con đứng lên, con ý thức là con đang đứng lên và đứng rất là chậm. Khi con bước tới, con cũng theo lời hướng dẫn của thầy là giở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Con an trú trong giây phút đó mà không suy nghĩ gì hết. Con đưa tay để mà mở một cánh cửa hay là nâng một chén trà đó. Con cũng đặt hết cái sự chú tâm con vào trong đó, từ từ nhẹ nhàng, như là cái giây phút cuối cùng của đời sống con được sống vậy đó. Nhờ vậy mà tâm con nó không suy nghĩ nữa, nó đáp xuống hiện tại, nó cắm rễ vào trong sự sống, nó ý thức được là con đang làm cái gì đây. Và thầy cũng giống như là một cái đèn pin để đưa con ra khỏi cái khu rừng đen tối đó. Nhưng mà tôi nói với bạn đó rằng là tôi không phải cái đèn pin đó đâu. Chính chánh niệm, mindfulness ở trong lòng bạn, bạn còn cái ngọn đèn đó, bạn còn cái vùng ánh sáng đó, mà nó đang bị chìm khuất bởi những áng mây mù đen tối, những màn sương dày đặc của vô minh, của vọng tưởng, của cảm xúc tiêu cực. Bây giờ chỉ cần vén cái bức màn đó qua, đẩy cái áng mây mù đi, thì tâm hồn bạn sẽ sáng trở lại, vùng ánh sáng sẽ trở về. Chính chánh niệm, mindfulness mới là cái người đưa bạn ra khỏi cái khu rừng đó. Bây giờ mời quý vị thưởng thức hai nhạc phẩm Rừng Xưa Đã Khép và Ru Đời Đi nhé.
Bóng thấy trăng tiền kiếm với cặp buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa, rừng thu thanh lá em vẫn chưa về, rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em trong yên kiếm với mặt trời lẻ loi, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thấy lá mưa bay buồn sầu, rừng đông buồn giá mưa bay giàn giao. Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày quạnh yêu. Ta vẫn mong em về đây cho đời bay cuộc vui. Mùa xuân đã đến, em hãy quay về, rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Thấy em trong đây em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu, rừng đông buồn giá mưa bay giạt rào. Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu. Ta vẫn mong em về đây cho đời bay cuộc vui. Mùa xuân đã đến, em hãy quay về. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Rừng xưa đã khép, rừng xưa đã khép.
Chờ tư vấn bên ngoài, em bé cự nữ mẹ nhiều lắm, không có chịu vào, và mẹ cũng phải đứng để mà vỗ về con để đừng gây phiền trong thầy tư vấn ở bên trong. Và khi vào trong thì em bé bỗng nhiên leo lên cái sofa nằm ngủ. Tại vì chắc có thể là em đang ngủ trên xe để bị mẹ ẵm vào nhà đó. Và em ngủ rất là ngon lành, nhìn như là một thiên thần. Và tôi có chụp tấm hình đó. Tôi chưa có nói cho người mẹ biết, nhưng mà cái ý của tôi là sẽ gửi cho bà mẹ. Tại vì bà mẹ có kể tôi là bé nó rơi vào một số cái hội chứng tâm lý, trong đó có cái phần nhẹ của autism, của tự kỷ, của không tập trung, mất sự tập trung. Em lúc nào cũng bực bội, khó chịu trong người, hay đập phá lung tung, và vào trường học hay đánh bạn, và cái việc học hành của em nó cũng bị đe dọa. Và bà mẹ có tới hai đứa con, và đứa bé 5-6 tuổi này là người anh, còn đứa bé nữa 2 tuổi. Nhưng mà người chồng thì đang không có ở bên cạnh, người chồng đang làm ăn ở nơi xa, cho nên người mẹ đơn thân này còn rất là trẻ, mà vừa phải mưu sinh, rồi vừa phải giải quyết rất nhiều việc, vừa phải chăm sóc hai đứa con, mà trong đó có một đứa có thể tạm gọi là bất ổn hay là bất thường như vậy. Tôi có an ủi bà mẹ rằng đây là một an ủi dựa trên kinh nghiệm, dựa trên sự hiểu biết của tôi. Tôi nói rằng là rất là khó để thầy nói với con rằng con của con nó là bệnh hay là không phải là bệnh. Tại vì ở một cái góc nhìn thì thấy nó bất thường hơn những đứa bé khác, nhưng mà ở một góc nhìn khác nó có thể không hẳn như chúng ta nghĩ. Nó là một cái gì đó mà chúng ta từ từ mới hiểu, mới khám phá hết được. Có thể là một thiên tài chăng? Là tại vì những người mà rơi vào những cái hội chứng tâm lý, đặc biệt là cái nhóm autism đó, thì theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý trị liệu hay là các nhà xã hội học ở Mỹ đó, cho rằng là trên 70% có cơ hội trở thành thiên tài. Họ có thể nhớ những dãy số dài khủng khiếp, họ có thể nhớ từng tiết, từng lời, từng chữ khi họ đọc xong một cuốn sách. Họ có thể giải tất cả những cái phương trình toán học mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể giải được phương trình toán học của đại học cũng không chừng. Và những cái câu chuyện kỳ diệu như vậy đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta có quan tâm về cái nhóm autism, tự kỷ, thì chúng ta sẽ biết điều đó. Nhưng mà làm sao chúng ta biết, chúng ta tin chắc là nó sẽ như vậy, nó sẽ được như vậy, trong khi mỗi ngày chúng ta chứng kiến thấy đứa bé đó nó rất là không ổn. Mình không thấy tương lai của đứa bé ở đâu hết, rồi nó sẽ học như thế nào, rồi tương lai nó ra làm sao. Đến nỗi tôi rất là xúc động khi mà người mẹ trẻ đó có nói tôi một câu rằng là, tại vì tôi nói trước một câu là thôi bây giờ con, thầy chưa có giúp được con trực tiếp nhiều đó, nhưng mà sau này thầy có nơi có chỗ đó thì con đến sinh hoạt ở với thầy nghe. Đứa bé nó đang ngủ, tôi dò đầu tôi nói như vậy thôi. Thì bà mẹ mới nói thêm là con biết đời sống đó rất là vô thường đó thưa thầy, con không biết con sống tới lúc nào, nhưng mà nếu mà đứa bé đó được thầy tiếp nhận để mà dìu dắt cho nó một con đường thì con rất là hạnh phúc. Tức là trong những cái lúc cùng đường không có hướng giải quyết, và cái cách trị liệu hiện nay đối với cái những cái hội chứng tâm lý đều là chỉ mức tương đối tạm thời thôi. Cái ngành y khoa của Tây Phương thì rất là giỏi về physical, về mổ xẻ cơ thể, tim gan phèo phổi thì làm rất là tốt. Nhưng mà những cái thuộc về cái mind, cái đời sống tâm hồn đó, thì người Tây Phương còn phải học hỏi ở Đông Phương rất là nhiều. Cho nên những cái phương pháp trị liệu dùng bằng thuốc đó, nó không mang đến những cái hiệu quả lớn lao hay là trị liệu tận gốc được. Thì tôi muốn chụp cái tấm hình của đứa bé đó đó để tôi gửi cho bà mẹ, để bà mẹ đó in cái tấm hình đó ra, có thể dán lên tường, phóng to lên, để luôn luôn nhắc nhở mình đây là thiên thần của mình. Ngoài những cái cơn điên tiết, sự quậy phá, sự bất phục của nó đó, thì nó còn là một thiên thần nữa. Và chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ cái thiên thần này. Chúng ta đón nhận cái món quà này từ vũ trụ đưa tới, thì chắc chắn bên trong nó có cái message, một cái thông điệp gì đó. Nhưng mà nói với một bà trẻ, bà mẹ còn quá trẻ như vậy, thì làm sao bà mẹ đã có thể chấp nhận nổi? Một người trẻ thì nó phải cái gì đó thực tế. Một bà mẹ trẻ thì phải thấy những chặng đường tương lai nó hiện ra. Và để có được cái hành động đó thì tôi đã có một cái trải nghiệm đặc biệt, là khi tôi làm volunteer trong cái chuyến hành trình tu bụi 3 năm của tôi đó, ở Oregon, Medford, giáp với California của mình, thì tôi làm việc trong một cái xóm đó, đi qua đi lại nhà này nhà kia để làm tình nguyện, thì có đến giúp cho một cặp vợ chồng người Nhật. Họ là gốc người Nhật nhưng mà họ sinh trưởng ở Mỹ. Thì cặp vợ chồng đó tên là Ron và Keiko. Thì Ron là một kiến trúc sư, nhưng mà bị một cái tai nạn, một biến cố là bị stroke, tai biến mạch máu, cho nên là liệt nửa người, liệt hết nửa người. Và vì bất đắc chí, vì không chấp nhận được, mình chỉ mới 50 mấy tuổi mà ngồi trên chiếc xe lăn, và mọi thứ đều phải nhờ vào bàn tay gánh vác của người vợ, thì một cái người mà sống theo truyền thống như Ron đó, không có phục, không có cam lòng, và thường nhả độc, thường đai nghiến, thường làm khổ kê cổ. Mà quên rằng là nếu mà không có kê cổ thì chắc là mình chết luôn, chứ làm sao mình sống được. Ron không hề biết, behind the scenes, phía sau lưng John á, Ron á, thì kê cổ làm cái gì. Và tôi là cái người đến để giúp kê cổ. Thì bà có một cái xưởng làm nến á, rồi tôi vào đó giúp bà làm nến. Thì tôi có một hôm á, tôi có một mình ở trong cái phòng đó đó. Thì tôi ngạc nhiên, tôi kéo mấy cái áo khoác cũ ra đó, thì ở trong bức đó có một bức tường dán rất là nhiều tấm hình. Thì cái tấm hình đầu tiên là tấm hình cây cột đề chữ before, là Ron cái thời còn khỏe, là còn có những sự nghiệp vẻ vang. Ron là một cái điểm tựa vững chắc trong gia đình, hình Ron rất là tráng kiện, rất là hạnh phúc. Và một cái tấm hình khác là after, là bây giờ, là sau đó. Và cái xúc động hơn á, là Keiko dán những cái câu nó nói dài cái cuộc hành trình từ cái before đến cái after, từ cái Ron của quá khứ đến Ron của hiện tại. Và trong đó có những cái lúc Keiko ghi là chắc là mình giving up, người thương của mình quá, phải bỏ cuộc, chịu không nổi. Rồi có ngày Keiko ghi rất là rõ, ngày hôm nay đó Ron lại mắng mình nữa rồi. Rồi một ngày nữa Ron lại muốn giết mình. Rồi một ngày khác Ron đã vui trở lại. Một ngày nữa Ron đã chịu ăn cơm chung với mình. Một ngày nữa là khi cần Ron đã chịu mở miệng nói I need your help. Và mỗi ngày như vậy là cái nhật ký hành trình của người vợ đã đồng hành cùng người chồng. Và tất nhiên Ron sau đó đó nhờ rất nhiều sự giúp đỡ của hàng xóm, trong đó có một phần rất nhỏ của tôi. Và Ron đã khơi dậy được cái nghị lực để vượt qua căn bệnh của mình. Và tới khi tôi về, tôi ở đó được 1.5 tháng đó, thì Ron đã có thể đứng chơi tennis được, mà mặc dù là không có di chuyển, nó đứng một chỗ do sự nâng đỡ của những người hàng xóm. Và Ron đã bắt đầu là thấy được những cái nỗ lực, những hy sinh lớn lao của Keiko, và trong đó là có sự rất lớn, trong một đấng lớn của tôi. Là tôi có bữa cự Ron tới bến luôn, tôi hét lên luôn, tại vì Ron hét xong rồi tôi hét luôn. Tôi không có biết cây cò làm cái gì ngoài kia không, tôi mới kể hết tất cả những việc quần quật từ sáng sớm tới chiều tối, mà cây cò còn phải nuôi 2 đứa con đi học ở trên Portland. Rồi kể xong thì Ron rơi nước mắt. Nhưng mà bạn biết không, là cho dù bạn biết ra điều đó, bạn ý thức điều đó mà bạn không có duy trì được, khi mà những cái đau đớn ở bên trong, những cái tuyệt vọng bên trong nó trào ra, phiền não nó chiếm cứ rồi, thì những nhận thức kia nó đều bị che khuất hết. Rồi đó là tiếp tục gây đau khổ, có thể gọi là hành hạ kê cổ. Nhưng mà kê cổ rất là nhẫn nại. Cái phục của kê cổ ở đây rằng là vẫn đau đớn, vẫn tủi nhục, vẫn muốn bỏ cuộc. Nhưng mà không phải vì 2 đứa con không, mà vì cây cầu lúc nào cũng tự nhắc nhở mình là Ron đang bệnh mà. Ron không ổn mà. Làm sao mà mình đi tính toán, đi so đo với một cái người đang không ổn được. Giá như mình là một cái người chăm sóc người thân của mình, một cái người đang khổ, mà lúc nào mình cũng ý thức là họ đang khổ. Nhìn họ lớn tòng ngồng, nhìn họ to xác, nhìn họ oai vệ như vậy đó, trong quá khứ Nhưng mà bây giờ họ giống như là một con mèo ướt, một em bé. Và họ cần được thương, cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Chúng ta không ai muốn trừng phạt người thương của mình hết. Nhưng mà tại vì họ làm mình khổ quá, họ gây áp lực cho mình quá, họ cắn mình, họ xúc phạm mình. Giá như họ chừa mình ra đó, họ tấn công, họ xúc phạm người khác, họ chừa mình ra, họ nhả độc ở đâu đó, họ chừa mình, thì mình sẽ cũng có thể sẽ đồng hành với họ rất là dài, cả cuộc đời này cũng được. Đằng này họ tấn công luôn cả mình, họ nghi ngờ mình chính là cái kẻ đã đem đến cái tai nạn, cái khổ đau đó cho họ, thì làm sao mình chịu nổi. Thành ra trong cái ngành y khoa đó quý vị, họ có những cái lời thề. Và cái lời thề này á, nó khởi nguồn từ Hippocrates, là một được xem là một người khai sinh ra cái nền y học của Tây phương, và đã được viết lại bằng cái tiếng Ionia của Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, và đến năm 1996 thì đã được tân tu làm mới lại cho nó khúc chiết, cho nó thực tiễn hơn. Thì tôi xin đọc ra đây. Tôi sẽ tôn trọng những thành quả khoa học của các thầy thuốc đi trước và sẵn sàng chia sẻ kiến thức mình cho những người tiếp nối. Tôi sẽ ứng dụng vì lợi ích của người bệnh tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh xa vào việc điều trị thái quá và điều trị theo chủ nghĩa hư vô. Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học cần sự ấm áp, cảm thông và cả sự hiểu biết. Điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ. Tôi sẽ không xấu hổ khi nói rằng tôi không biết, cũng sẽ không ngần ngại tham vấn ý kiến của các đồng nghiệp khi các kỹ năng của họ cần thiết cho việc phục hồi của bệnh nhân. Tôi sẽ luôn tôn trọng riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các vấn đề của họ. Quan trọng hơn, tôi không thể quyết định được sự sống và cái chết. Trên hết, tôi không thể đóng vai trò của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt hay sự phát triển của một khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế gia đình. Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh. Tôi sẽ tìm mọi phương cách để phòng bệnh bất cứ khi nào tôi có thể, nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho tất cả các bệnh. Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của chính mình, tâm trí và thể xác tôi, cũng như các bệnh tật. Nếu tôi không vi phạm những lời thề này, tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống mỹ mãn, được tôn trọng khi sống và nhớ mãi về sau. Tôi sẽ luôn làm việc để giữ gìn các truyền thống của điều mà tôi đã chọn, và tôi sẽ có thể trải nghiệm niềm vui của việc cứu chữa những người tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi. Trong cái luận án của John Nash, mà ông viết có 28 trang, lúc đó ông 22 tuổi thôi, và đã trở thành một cái điều mà cả thế giới phải kinh ngạc, đó là nguyên lý trò chơi. Mà trò chơi là trời cho. Tôi chưa bao giờ thấy cái từ đảo ngược của tiếng Việt nào mà nó hay như vậy. Có cái như là trời cho đó, nhưng mà trời sẽ lấy lại. Nó là một trò chơi, một cái game. Đừng có chủ quan, đừng có mân mê, đừng có vội hạnh phúc để mà đón những cái thứ nó không phải do chính mình tạo ra. Bạn có thể có bộ óc thiên tài, bạn có trí nhớ siêu phàm, bạn có rất nhiều talent, nhưng có thể bạn có tật nguyền trong tâm hồn. Có thể bạn là một cái người tật nguyền trong tâm hồn, một người có những cái chứng bệnh về tâm lý, một cái người sống không bình thường như tất cả mọi người. Mình nhìn những người thể hiện tài năng trên sân khấu, Mình biết những thiên tài đó mang đến những thành tựu về khoa học chẳng hạn, mình vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đời sống của John Nash ai biết được. Chỉ có vợ John, những người thân yêu đồng hành cùng John mới thấy hết những chặng đường nó gian nan khổ lụy như thế nào. John đã phải dằn vặt để kéo mình ra khỏi cái thế giới của ảo đến gần cuối cả cuộc đời. Tới khi mà đạt cái đỉnh vinh quang rồi mà như là đạo diễn John Howard đã dựng lên, trong đó có câu thoại là vẫn còn nhìn thấy họ. Cái thế giới mà chỉ có John mới có thể nhìn thấy được đến cuối đời. Mặc dù là lúc đó John không còn bị chi phối và sống trong thế giới đó nữa, nhưng vẫn nhìn thấy họ lãng vãng ở bên mình, không bao giờ chấm hết được. Và cái cuộc lội ngược dòng đó cực kỳ ngoạn mục. Dĩ nhiên có sự đóng góp rất lớn của nền y khoa, của bệnh viện. Nhưng người ta nói rằng cái liều thuốc vĩ đại để đưa John về cái thế giới của hiện thực, của ánh sáng, chính là Alicia, vợ John. Sự hy sinh cao thượng, dành cả cuộc đời mình để cứu một con người. Gần như Alicia không có hưởng được cái gì trong cái hôn nhân đó hết. Chỉ có chịu đựng, chỉ có nhẫn nhục, chỉ có đớn đau. Thì nếu mà không có cái lòng từ, cái bác ái, cái trái tim quảng đại, không có ý thức được John cần giúp đỡ như thế nào đó, không có thương thật, thì không bao giờ có thể chịu đựng nổi, có thể tiếp tục cuộc hành trình đó. Và cái cô cũng vậy. Cái cô đã luôn ý thức được rằng John đáng thương, John bất ổn, John đang bệnh mà, cho nên là phải cần được giúp đỡ. Ấy vậy mà có những lúc cây cầu phải ngồi ở trong cái góc phòng làm nến khóc một mình, chịu đựng không nổi. Cây cầu kể cho tôi nghe với tất cả sự đớn đau mà bà phải chịu trong suốt thời gian dài để nâng cuộc đời của Ron lên. Không phải chỉ để hứng chịu Ron không, mà phải làm cho Ron tỉnh lại, làm cho Ron hội nhập với cộng đồng, với xã hội, tìm thấy niềm tự tin trở lại. Cái đó mới là tình thương chân thành, cái đó mới là true love. Chứ còn người ta dễ thương thì mình có mặt, người ta không dễ thương thì mình biến mất, chạy mất dép, thì cái đó gọi là hưởng thụ, đến để rút tỉa, chứ không phải là để thương yêu. Cho nên thương yêu vẫn luôn là một bài học rất là lớn, và chúng ta phải học cả cuộc đời của mình. Vậy thì như là các bác sĩ Tây Phương, họ có những lời thề, họ có những cam kết trong lòng, phải luôn nhắc nhở bản thân mình. Đây là cái đức nghiệp của ngành y, phải biết rằng là mình đang chăm sóc một bệnh nhân. Cử chỉ, hành động và sự tập trung, sự chuyên môn của mình nó quyết định đến mạng sống của bệnh nhân. Và đồng thời những bác sĩ đó họ cũng tự biết rằng là họ không phải là Đức Chúa Trời, họ không phải là Thượng Đế, họ không phải là đấng tạo hóa để có quyền làm cho người khác được sống nhiều hơn hay là phải chết. Họ chỉ biết cố gắng hết sức của họ thôi, và họ không được can dự quá sâu vào bệnh nhân. Và khi mà tôi làm cái công tác trị liệu về tâm lý, mặc dù không có ai dạy cho mình trước đó hết, nhưng mà thời gian 5 tháng cái kinh nghiệm, thì tôi cũng rút ra được bài học là mình không nên can dự quá sâu vào bệnh nhân. Tại vì khi mình can dự quá sâu á, thì họ sẽ dựa dẫm vào mình. Rồi khi họ dựa dẫm vào mình á, thì họ mất cái niềm tin là họ có thể đứng vững trên được cái đôi chân của họ. Và đặc biệt đối với một người trị liệu về tâm lý như tôi đó, nếu tôi cho phép họ dựa dẫm vào mình á, thì họ mất cái niềm tin rằng thuốc á, là ở trong họ. Họ nghĩ rằng thuốc là ở trong tôi. Khi mà chúng tôi dùng phương pháp trị liệu tâm lý bằng thiền á, thì chúng tôi muốn giúp cho bệnh nhân hiểu rằng thuốc là ở trong bạn á. Nhưng mà bạn là cái người đang bệnh, yếu đuối, bạn không thể tự lấy thuốc ra được. Chúng tôi là những người khỏe mạnh, ổn định, chúng tôi có kỹ năng, chúng tôi có phương pháp, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm để, hoặc là chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Chúng tôi tạo ra môi trường đặc biệt như là thiền viện, chúng tôi có những cộng đồng lành tính, chúng tôi có những người hành thiền có rất nhiều năng lượng yêu thương, chúng tôi có sẵn những cái đội ngũ, những người sẵn sàng lắng nghe bạn mà không có phán xét, không có phản ứng đó. Để làm gì? Để mà mời mời thuốc ở trong bạn ra. Mà thuốc để trị các hội chứng tâm lý là gì quý vị? Là sự thư giãn, là sự an trú, là sự thảnh thơi, là sự hoan hỷ, là bình an, là quân bình, là cân bằng, là yêu thương. Nói một cách khác là sở dĩ chúng ta rơi vào những hội chứng tâm lý đó, đó dĩ nhiên có sự đóng góp của di truyền, của môi trường sống. Nhưng mà cái nguyên nhân lớn là do cái đời sống tâm thức của chúng ta nó đang tại thời điểm đó nó rất là xáo trộn, nó rất là lộn xộn, nó rất là bề bộn, nó rất là trộn rộn, nó không có ổn sẵn rồi. Giống như trước khi mà mình nổi cơn giận thì những điều kiện giận nó đã sẵn sàng rồi, chỉ cần một cái điều bất như ý là mình nổi điên lên thôi. Chứ có khi nào mà mình đang thư giãn, bình an, hoan hỷ mỉm cười về mình nổi giận được đâu. Vậy cho nên là vì thiếu những cái tố chất đó cho nên chúng ta mới để cho những cái hội chứng tâm lý nó ra đời. Bây giờ mình phải tạo ra những cái năng lượng đó, những cái chất liệu đó, cho nên gọi là self healing, tức là tự chữa lành. Mà tự chữa lành nó phải cần có cái sự giúp đỡ ban đầu, mà khi có một sự giúp đỡ thì lại có những cái rủi ro xảy ra. Một là vô tình để cho bệnh nhân dựa vào mình. Mà nhiều khi mình không có chuyên nghiệp á, mình không có được cái đức nghiệp vững vàng thì mình rất thích bệnh nhân dựa vào mình, nhất là người thân của mình. Lúc đó họ rất là thần tượng mình, họ nghĩ mình là cái người cứu rỗi họ, một nhân vật không thể có nữa, một nhân vật như vậy trong cuộc đời này. Họ tin, họ yêu, họ bám chặt vào mình. Nhiều khi mình cũng cô đơn, nhiều khi mình thấy cũng có giá lắm trước nhiều người, mà với người này mình rất là có giá, cho nên mình rất là hãnh diện về điều đó. Một thời gian sau, cái người đó họ không có giữ được cái sự bám víu đó nữa thì mình sụp đổ. Người đó không còn tin mình nhiều nữa thì mình không có muốn giúp đỡ người đó nữa. Thậm chí vì quá thân, quá gần, đó là cơ hội để họ quay qua cắn mình, vung vãi rác rến, nhả độc. Lúc đó mình làm sao? Đáp trả. Ai mà đi đáp trả một bệnh nhân? Ai mà đi chì chiết, đai nghiến, nhả độc một bệnh nhân? Ai mà đi cai cúng? Ai mà đi hơn thiệt, tính thua thiệt, hơn thua với bệnh nhân? Ai mà muốn ruồng bỏ một cái người đáng thương như vậy? Nhưng lúc đó đó quý vị, mình sống trong cảm xúc tiêu cực, mình sống bởi cái vết thương ở trong chính mình luôn, mình sống trong cái tình trạng tệ nhất. Cho nên mình đã, nếu mà không được ai đánh thức á, nếu mà không, lý trí không có đủ mạnh á, có thể mình sẽ đồng nhất với cái suy nghĩ tiêu cực đó, rồi mình sẽ bỏ rơi người thân của mình sẽ bỏ cuộc, thậm chí là mình sẽ để lại thêm vài cái vết thương nữa cho cái người đang có rất nhiều những vết thương. Cho nên các nhà y khoa đó, họ luôn luôn phải nhớ, mà có khi họ cũng quên, là khi mình tiếp xúc với bệnh nhân thì mình phải có những cái khoảng cách cần thiết, mặc dù rất là nồng nhiệt, rất là chân thành, rất là hết lòng, nhưng mình phải biết rằng là phải biết tự lượng sức. Nhưng mà quý vị, những bậc cha mẹ, những người thân yêu trong gia đình có phải là bác sĩ đâu, có học trường lớp nào để chăm sóc một bệnh nhân đâu, mà bây giờ bất đắc dĩ phải trở thành một người như vậy, thì thế nào quý vị cũng sẽ trở thành những người không chuyên nghiệp, những người làm theo cái cảm xúc, cảm tính của riêng mình. Vì sẽ vô tình để cho những cái chất độc, cái phiền não quý vị ập lên người thương của mình, nói chăm sóc mà thật ra là hủy diệt lẫn nhau cũng không chừng. Khó quá. Mình đâu có biết rằng mình sinh con là mình phải tới cái ngày này, mình phải chịu cái cảnh này. Mình đâu có ý thức được rằng mình lấy nhau để rồi bây giờ mình phải lãnh cái cục nợ kinh hoàng này. Alicia Lobet Harrison đã biết Jonas có vấn đề về thần kinh, biết trước, nhưng mà Alicia không lường hết cái mức nguy hiểm của nó. Và tới khi đã nhận diện ra rồi, biết rồi, mà vì lòng trắc ẩn, vì lòng tự, thì thương quá. Bây giờ nếu mà bỏ John thì John phải vào bệnh viện thôi, mà vào bệnh viện thì chỉ có đi xuống thôi, chỉ có hủy diệt thôi chứ không có có cứu nổi. Đối với tôi làm cái công tác này, tôi thấy có hai chất liệu quan trọng nhất để giúp cho những bệnh nhân có những hội chứng tâm lý có thể chữa lành được. Một, làm sao giúp cho họ tỉnh thức, tỉnh ra. Tức là những bệnh nhân nào mà còn có thể thiền tập được, vẫn có thể kết nối với thế giới của hiện tại được, là cơ hội được chữa trị rất là cao, nhất là họ kết nối được với thiên nhiên, với đất trời. Chất liệu thứ hai đó là tình thương. Nếu chất liệu thứ nhất chưa có chế tác ra kịp thì phải có cái chất liệu thứ hai, tình thương của những người thân, của gia đình. Thương mà không có áp lực nha, thương mà không có áp đặt, không điều kiện, không hạch hoẹ, không gây căng thẳng. Tình thương chỉ thuần khiết là tình thương, nó chứa đựng chất liệu của sự nuôi dưỡng và trị liệu luôn trong cái tình thương đó. Và tôi thấy những bệnh nhân mà còn được tình thương ấy của gia đình, của những người thân bên cạnh, thì sự chữa lành, cơ hội được chữa lành là rất cao. Cho nên trong bài hát Vẫn Có Em Bên Đời, Trịnh Công Sơn viết: mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay. Trong một bài hát khác, tôi đang lắng nghe Trịnh Công Sơn viết: nghe bao nỗi đau trên một bàn tay, tại vì nó thiếu một bàn tay nâng đỡ. Đau đớn chìm vào ở trong phòng tối đen đó, chìm vào cái vũng lầy khổ sở đó, chìm vào cái vực thẳm nguy hiểm đó mà người thương mình quá lơ, người thương mình mặc kệ, người thương mình không biết mình đang bị cái gì, thậm chí nói mình khùng, mình giả bộ nữa, thậm chí là có những lời chỉ trích đa nghĩa. Nó thiếu một bàn tay đưa đến, ít nhất là lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Nghe bao nỗi đau trên có một bàn tay thôi. Nhưng mà trong cái bài hát này nè, Vẫn Có Em Bên Đời, thì mình đã chịu hợp tác, đã chịu bỏ cái bản ngã mình xuống, đã hiểu ra người thương mình cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Cho nên là mình đã ngồi xuống, đưa một cái bàn tay đến, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay. Bây giờ một bàn tay đã nắm lấy một bàn tay, đã đưa cánh tay tới để nâng người ấy lên rồi, thì đừng có rút lại. Mặc dầu có những lúc mình nản lòng, mình muốn bỏ cuộc, nhưng mình biết rằng mình to lớn hơn nhiều lắm so với những gì mình đang có. Nếu mình có tu luyện, nếu mình biết cách nạp năng lượng, biết cách duy trì cái phong độ của mình, thì khi mình trở thành một cái người đã ý thức rất rõ, thường trực cái tình trạng đáng thương của người thương của mình, mình thấy họ vẫn thấy em cười đùa đó đây, mình rơi nước mắt. Nó cười được, nói được như một người bình thường, ăn được, khen ngon, nói những câu nói của một người bình thường thôi, như mẹ khỏe không, bữa nay mẹ tính đi đâu, hai mẹ con mình đi bộ nghe. Những câu như vậy thôi cũng có thể làm cho mình rơi nước mắt hạnh phúc. Còn khi con mình nó đang ổn thì mình kiếm chuyện, mình hạch hoẹ, mình hỏi tại sao không làm cái này, tại sao không làm cái kia cho mình, làm gì cũng bị chê hết. Để mai mốt rồi nó không còn được như vậy nữa, nó nói những câu ngớ ngẩn, si đồn, thì mình sẽ biết rằng nhiều khi chỉ cần người thương mình có mặt với mình một cách bình thường thôi, bình an thôi, mình không cần muốn cái gì nơi người thương của mình hết. Muốn họ lành lặn, muốn họ ổn định, muốn họ vui vẻ, yêu đời yêu người là mình hạnh phúc lắm rồi. Chứ còn mình đài ải người thương của mình phải đi làm kiệt sức 3-4 job để mang bao nhiêu cái tiện nghi về cho mình, một ngày nào đó hắn trở thành bệnh nhân của Thịnh Minh Niệm thì ai cứu hắn đây? Cho nên là đứng về cái phương pháp trị liệu vì healing đó, thì chính người bệnh nhân cũng được hướng dẫn rằng là lành tới đâu là mừng tới đó. Mặc dù cái tiến trình đó, nhiều khi nó phải cần tới nhiều năm tháng mới có thể chữa lành hoàn toàn được, nhưng mà mình đừng có kỳ vọng quá mức, đừng có đợi đến khi lành rồi mình mới hân hoan vui mừng, thì mình sẽ không ghi nhận được những cái nỗ lực của mình. Giống như việc mình ngồi thiền, Mới bắt đầu ngồi thiền mà mình làm sao mà mình có thể định tâm 15 phút hay là nửa giờ nữa quý vị? Phải cần một cái quá trình, cần phải nhiều tháng rồi mình ngồi mới được định tâm 5 phút rồi 10 phút chứ. Và mình, cái nguyên tắc của thiền Vipassana đó là được tới đâu cứ ghi nhận tới đó, và không có đòi hỏi thêm cho chính mình, chỉ có nỗ lực tinh tấn liên tục, mà không có áp đặt mình phải trở thành một cái gì. Let it be, có nhiều xài nhiều, không gây căng thẳng, không gây áp lực, nhất là đối với bệnh nhân của mình. Mình cũng cho người thân mình biết là mình không có đòi hỏi họ, chỉ cần hai bên cố gắng được nhiều hay bấy nhiêu. Và bệnh nhân mình khi mà hiểu được cái suy nghĩ đó của mình, không áp đặt họ, thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm để mà yên tâm trị liệu vết thương của mình. Họ đã khổ rồi, họ phải đối đầu với con quái thú rồi, bây giờ họ phải đối đầu với mình nữa, với những cái áp lực đòi hỏi. Sao bình thường vậy? Sao khùng hoài vậy? Sao chưa hết trầm cảm à? Hỏi vậy mà không điên lên sao được? Tại vì mình không có kiên trì nổi, mình không có chịu nổi, thấy nó cứ nhích nhại một chút à, một tháng rồi nó mới cười được con nụ cười. Cho nên là kiên nhẫn là chứng tích của tình thương chân thật. Bây giờ mời quý vị nghe bài hát Vẫn Có Em Bên Trời.
Buồn thay bên đời còn có
Và John Nash, thiên tài toán học, khi bước lên bục vinh quang để nhận lãnh giải Nobel năm 1994, đã nói rằng những khám phá vĩ đại trong cuộc đời tôi, nó không phải là phương trình toán học, mà là phương trình giải mã những bí ẩn của tâm hồn tôi và tình yêu. Chúng ta có thể rộng lớn hơn những gì chúng ta đang có, và thậm chí là chúng ta cũng chưa xài được cái the best, cái tốt nhất của mình. Giá như chúng ta có một cái phương cách, một cái phương pháp tu luyện nào đó để mà mỗi ngày chúng ta được nhìn lại mình, được làm mới bản thân mình, được nạp năng lượng đầy đủ, được sống với cái tốt nhất mình đang có thôi, thì cũng đã giúp đỡ người thương mình rất nhiều rồi. Huống gì nói như các nhà khoa học là chúng ta chỉ xài được có 10% não bộ à. Ước gì mình xài hơn 10% ha. Dung lượng trái tim mình nhiều khi mình cũng xài được có 10% thôi. Ước gì mình xài hơn 10% ha. Thì chắc là mình đã ít đau khổ. Chắc là mình vẫn còn đủ kiên trì để nâng đỡ người thân của mình vượt qua những cơn ách nạn. Mà trong biển đời sóng gió vô thường này, chúng ta đã lỡ có duyên với nhau, đã đến với nhau trong cuộc đời, trao nhau rất nhiều ân tình rồi, mình không giúp người đó thì ai sẽ giúp bây giờ? Và để giữ được cái niềm tin, cái quyết tâm giúp đỡ người thương mình không có thối lui, thì mình phải tu luyện rất là nhiều, phải thực tập làm sao để giữ được cái sự tỉnh thức rất là nhiều, và làm sao để mà mình mỗi ngày buông bỏ bớt phiền não, bớt tham sân si, bớt nhu cầu của bản ngã, của cái tôi, để nhường chỗ cho những người thương của mình cần được tị nạn trong tâm hồn của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.